chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ tại Texas. Sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, với phần trình bày của Thu Hương, Kim và Huy Cường tại Sài Gòn. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn là bản tin tiết cả 20. Trước hết, mời Thu
Phương Đà Lạt kính chào thính của hai miền, chào chú Huy Cường như Lô Kim Oanh. Hiện tại thì nhiệt độ ở bên ngoài tại thành phố Đà Lạt đang là 84 độ, và hôm nay là một ngày trời vừa, cao nhất là 92 và thấp là 7 độ. Hôm nay khoảng 10% cơ hội mưa. Ngày mai thứ sáu thì nhiệt độ cũng rất là lý tưởng, cao chỉ có 93 và thấp 73. Tuy nhiên có khoảng 20% cơ hội mưa cho Đà Lạt vào ngày mai. Trở lại thời tiết tạm tin.
Thưa quý vị, thời tiết tại Houston ngày cũng là một ngày khá đẹp, nhiệt độ hiện tại chỉ có 85 độ thôi, trời có một vài mưa và hồi mưa trong ngày hôm nay sẽ lên đến vào khoảng 40% từ bây giờ cho đến chiều tối. Cao nhất trong ngày nhiệt độ sẽ lên đến 93 và tối nay xuống thấp vào khoảng 77 độ, với gió tây nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, và thời tiết ngày mai cũng như ngày mốt cũng gần tương tự như hôm nay. Đó là tình hình thời tiết của cả hai miền, thưa quý thính giả. Và bước vào phần thời sự buổi trưa thì bản tin đầu tiên xin gửi đến quý vị. Hãng Reuters đánh đi từ thành phố Aleppo của Syria cho biết rằng các lực lượng quân đội của chính phủ Tổng thống Assad và có xe tăng cũng như là trọng pháo đã tới gần thành phố Damascus vào sáng ngày hôm nay để nhắm vào mục tiêu của những cứ điểm cuối cùng của các lực lượng kháng chiến chống lại ông Assad, mà bây giờ họ đã bị đẩy lui ra vào những thành phần ở ngoại ô của thành phố này. Ngày hôm nay thì người ta đã thấy trọng pháo và các phi cơ trực thăng võ trang tiếp tục đánh vào khu vực của những người Sunni Muslim và thành phố Daraya trong vòng 24 đồng hồ liên tiếp. Ít nhất 15 người đã tử thương và bị thương 150 người trước khi lực lượng quân đội của Syria đã tiến vào và lục soát từng căn nhà. Khoảng 100 người, trong đó có 59 người thường dân, đã bị tử thương trong những cuộc giao tranh trên toàn quốc Syria vào ngày hôm nay. Đó là theo lời của một số các nhân viên kiểm soát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vẫn còn có mặt tại đó, trong khi đó các thanh tra để quan sát về vụ bắn thì đã rút ra khỏi cách đây 3 ngày. Và tại thành phố Daraya thì bây giờ không có còn nhiều những cái sự chống đỡ của những phe phát chiến nữa, bởi vì với cái sức yếu quá thì họ đã rút ra khỏi vùng này rồi. Phía bên Tổng thống Assad thì nhất định hoàn toàn làm chủ tình hình. Thành phố Damascus là trung tâm, là thủ đô của Syria, tức là một thành phố rất là quan trọng, không thể nào mà có thể để lọt vào tay của quân kháng chiến dù bất cứ một địa điểm nào. Trong khi đó, tại một số các vùng ngoại ô cũng như là tại thành phố Aleppo thì xe tăng cũng như là lực lượng quân đội trọng pháo yểm trợ bởi phi cơ trực thăng vẫn tiếp tục mở những cuộc tấn công vào những cứ điểm được coi như là sau cùng của lực lượng kháng chiến. Trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 16 phiến quân ở miền Đông Nam trong vụ giao tranh diễn ra sau một vụ tấn công vào một đoàn xe của quân đội. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK, đã bị cấm hoạt động và đã giật mình ngày hôm qua ở Hakkari, gần biên giới giáp với Iraq và Iran, giết chết 5 binh sĩ và gây thương tích cho 7 binh sĩ khác. Quân đội đã đáp trả bằng cách đưa quân tăng viện và điều động trực thăng vũ trang đến nơi hạ sát 16 phiến quân. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng PKK, tức là Đảng Công nhân người Kurd, thực hiện một vụ nổ bom xe hơi hôm thứ Hai trong thị trấn Gaziantep, miền nam gần Syria, giết chết 9 người. PKK đã phủ nhận tố cáo đó và tin thêm cho hay có hơn 40.000 người, hầu hết là người Kurd, đã thiệt mạng kể từ khi PKK đã phát động cuộc nổi dậy có vũ trang để đòi tự trị. Trở lại với cô Kim Anh.
Dạ vâng, trong khi đó thì một vụ tranh chấp kịch liệt về lãnh thổ giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản hôm nay tiếp diễn, với cái việc Seoul tuyên bố là sẽ trả lại một văn thư phản đối của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Thủ tướng Noda đã gửi thơ đó để phản đối chuyến viếng thăm mới đây của Tổng thống Nam Triều Tiên là ông Lee Myung-bak đến một nhóm đảo nhỏ của do Seoul kiểm soát, và cả đôi bên đều tuyên bố có chủ quyền. Seoul nói rằng họ trả lại lá thư này vì lá thư này có những điều không chính xác về nhóm đảo mà người Triều Tiên gọi là Dokdo và người Nhật gọi là Takeshima. Lá thư của ông Noda cũng bày tỏ hối tiếc đối với phát biểu mới đây của Tổng thống Lee Myung-bak là Nhật Hoàng Akihito phải tạ lỗi về việc nước Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên trong quá khứ. Quan hệ giữa hai liên bang Á Châu này đã xấu đi từ ngày 10 tháng 8 năm nay, khi ông Lee Myung-bok thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị tổng thống Nam Triều Tiên đến nhóm đảo có tranh chấp. Hồi đầu tuần này thì Nam Triều Tiên bác bỏ đề nghị của Nhật là đưa vụ tranh chấp kéo dài nhiều thập niên này ra tòa án quốc tế. Hôm nay thì hàng trăm người Nam Triều Tiên đã biểu tình trước sứ quán Nhật Bản ở Seoul để phản đối về việc Nhật Bản đòi chủ quyền quần đảo này. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin khác của hãng Reuters đánh đi cũng từ Á Châu, từ Singapore cho biết rằng Iran đã bắt đầu di chuyển 2 triệu những thùng dầu đã được biến cải thành xăng tới Singapore. Đây là một trong những chuyến chuyển hàng đầu tiên kể từ tháng 6 vừa qua. Và đây là những kiện hàng đã được phép của chính phủ Hoa Kỳ, bởi vì Singapore là một trung tâm thương mại chuyên môn trao đổi về các dịch vụ dầu hỏa cũng như là các phó sản của dầu hỏa. Do đó thì họ cũng đã xin phép Hoa Kỳ được để ngoài danh sách của những quốc gia hoặc là các công ty năng lượng có liên hệ về buôn bán với lại Iran trong những biện pháp chế tài mà chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã đưa vào từ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, Singapore là một trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất là đây là một trung tâm chuyên môn về các việc trao đổi buôn bán dầu và những phó sản của dầu. Và ngoài ra, chính Singapore cũng tiêu thụ rất là nhiều những dầu hỏa, bởi vì Singapore chỉ là một quốc gia rất là nhỏ và chuyên môn về những việc trao đổi thương mại mậu dịch mà không hề có tài nguyên cũng như là kỹ nghệ nào. Và theo các giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng hai chuyến tàu chở dầu rất là lớn này của Iran hiện tại thì đang bỏ neo ở ngoài khơi của đảo Crete và chờ đợi cho những công ty khác chuyên môn về mua bán dầu hỏa tới để thương lượng giá cả, và sau đó thì sẽ chuyển sang những chiếc tàu chở dầu nhỏ hơn và chở đi khắp nơi trên thế giới. Singapore là được coi như là một trung tâm để mà có thể trao đổi buôn bán, do đó thì đây là một hải cảng rất là tấp nập và quan trọng mà dĩ nhiên Hoa Kỳ chắc chắn là phải để vào trường hợp ngoại lệ. Singapore không có bị lệ thuộc vào những quốc gia hoặc là những công ty đã bị ảnh hưởng bởi biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ đối với tình hình về vấn đề chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Trở lại với Thu Hương.
Vâng, thưa quý vị, Senegal và Liên hiệp Phi Châu đã đạt thỏa thuận để thiết lập một tòa án đặc biệt để xét xử cựu Tổng thống Chad Hissène về tội ác chiến tranh. Thỏa thuận đạt được một tháng sau khi tòa án cao nhất của Liên hiệp quốc ra lệnh cho Senegal phải truy tố ông Hissène hoặc dẫn độ ông. Một ủy ban sự thật của ông Hissène nói rằng ông Hissène chịu trách nhiệm đối với nạn tra tấn vì lý do chính trị và cái chết của hơn 40.000 người trong thời gian 8 năm cầm quyền. Ông Hissène sống lưu vong ở Senegal từ khi bị lật đổ từ năm 1990, và ông Jeff Brody là một luật sư của tổ chức Human Rights Watch đã tỏ ý hoan nghênh thỏa thuận giữa Senegal và Liên hiệp Phi Châu, nói rằng thỏa thuận quan trọng này đã cho thấy Senegal muốn tuân hành các nghĩa vụ quốc tế. Ông Hissène sẽ được xét xử bởi một tòa án đặc biệt thuộc hệ thống tư pháp của Senegal với các vị thẩm phán, người Senegal và một viên biện lý Phi Châu. Xin mời cô Kim Oanh.
Dạ vâng. Trong khi đó thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ đến Iran vào tuần sau để dự một hội nghị của các nước thuộc phong trào phi liên kết trong lúc có sự chống đối của Hoa Kỳ và Israel. Hoa Kỳ và Israel nói rằng chuyến viếng thăm đánh đi một cái tín hiệu xấu. Ông Mon Nosukai là người phát ngôn của ông Ban Ki-moon loan báo chuyến đi ngày hôm qua. Ông nói rằng người đứng đầu Liên Hiệp Quốc sẽ trình bày những mối quan tâm và sự mong đợi của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề khủng bố, nhân quyền và vụ khủng hoảng ở Syria. Ông Nosuki nói rằng ông Ban Ki-moon biết được tính chất nhạy cảm của chuyến viếng thăm, nhưng tẩy chay hội nghị là đánh mất cơ hội. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ e rằng Iran sẽ lợi dụng việc đứng ra tổ chức hội nghị của phong trào phi liên kết gồm 120 nước để đánh lạc sự chú ý đối với những khiếm khuyết của Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland hối thúc ông Ban Ki-moon gây áp lực đòi Iran phải tuân hành các nghĩa vụ quốc tế. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ Đài Loan cho biết rằng vào ngày hôm nay thì chính quyền Đài Loan đã phải cho di tản hơn 3.000 người, trong khi đó cơn bão mùa Tembin đã bắt đầu tới với những sức gió rất là mạnh và những cơn mưa lũ mà chính quyền địa phương đã đưa ra những lời cảnh cáo có thể gây ra nạn đất chuồi. Và ngay tại hòn đảo này thì đã có ít nhất là 50.000 quân nhân đã được chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể cứu giúp tất cả những người dân bị tai nạn ở trong tình trạng bão đánh vào đây. Đây là cơn bão thứ hai sau cơn bão Marakot đã làm cho 600 người tử thương vào tháng 8 năm 2009. Cơn bão này thì được coi như là tương tự lớn như là cơn bão và đã gây ra những nạn đất chuồi ở miền nam của đảo Đài Loan. Và hiện tại thì vào khoảng 500 quân nhân đang có mặt tại vùng phía đông của Đài Loan trước khi cơn bão này đánh tới đây. Và hơn 3.000 người đã phải rời ra khỏi một số các quận hạt lân cận. Trong khi đó, thì về chính quyền Đài Loan ở tại bên Đài Bắc cũng đã chuẩn bị và họ cũng đã sắp xếp cho tất cả các cơ quan liên quan đến việc cứu trợ khẩn cấp. Có sẵn tất cả những dụng cụ cũng như là những phẩm vật để cứu trợ cho những nạn nhân này, chẳng hạn như là thực phẩm, thuốc men cũng như là lều trống để họ có thể có những nơi tạm trú tạm. Và phía bên quốc tế cũng đã được nhắc tới, Hội đồng Thập tự Quốc tế cũng đã có mặt ở đây để sẵn sàng cứu giúp những người dân mà đã bị, sẽ bị những cái cơn bão lớn này đánh tới. Trong khi đó, một số các thuyền bè cũng như là du thuyền sắp sửa đi vào khu vực này đã phải tránh khu vực này và di chuyển sang những nơi khác an toàn hơn. Có một số du thuyền đã trở về Nhật và không có được ghé tới Đài Loan như là đã dự định. Trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Đài Loan và Việt Nam. Tranh cãi ngoại giao giữa Việt Nam với Đài Loan tiếp tục căng thẳng xung quanh cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan ở Biển Đông. Việt Nam ngày 23 tháng 8 yêu cầu Đài Loan hủy ngay kế hoạch diễn tập quân sự bằng đạn thật trên đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh việc Đài Loan tổ chức bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và gây căng thẳng cho tranh chấp Biển Đông. Phản đối của phía Việt Nam được đưa ra sau khi Đài Loan hôm 21 tháng 8 lên tiếng tái khẳng định tuyên bố chủ quyền ở hòn đảo này, tiếp sau loan báo ngày 20 tháng 8 cho rằng họ sẽ tiến hành diễn tập bằng đạn thật trên đảo Ba Bình từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đài Loan là Hạ Quý Xương khẳng định đảo Ba Bình là phần không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan và Đài Loan có chủ quyền không thể tranh cãi tại đây. Được biết, Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, nằm cách Cao Hùng phía nam Đài Loan chừng 1.600 cây số về phía tây nam. Đài Loan cũng bác bỏ cáo buộc của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng tất cả các hoạt động của họ tại đây là hợp pháp và không gây căng thẳng cho khu vực, và phản đối của Việt Nam là vô lý vì đảo Ba Bình lâu nay nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Đài Loan. Về phía Việt Nam thì cho rằng đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Đài Loan chiếm đóng, nhưng Đài Loan cho rằng hòn đảo này là do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên từ năm 1947 và họ đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Trước khi tuyên bố về cuộc tập trận bằng đạn thật ở đảo Ba Bình, thì Đài Loan cũng loan báo đưa thêm các loạt pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm ra đảo Ba Bình để tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền. Và được biết là các hành động tăng cường quân sự dồn dập của Đài Loan đã bị Hà Nội tố cáo là vi phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, diễn ra trong bối cảnh tình hình tranh chấp Biển Đông giữa ASEAN, mà đặc biệt là Việt Nam và Philippines với Trung Quốc đang sôi sục mà các bên vẫn chưa có một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết rằng các cơ quan liên hệ đang theo dõi sát tình hình ở Biển Đông và ông cũng cho rằng thương lượng là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Biển Đông. Trở lại với cô Kim Anh.
Dạ vâng, trong đó thì một phúc trình mới đây cho hay mỗi năm có hàng ngàn người Trung Cộng bị đưa vào các viện tâm thần mà không theo ý nguyện của họ, thường là do bị trừng phạt hay vì những lý do chính trị. Nhóm mang tên các nhà binh vực cho nhân quyền Trung Cộng cho rằng những người bị giam giữ vì bị quy cho là mắc bệnh tâm thần thường bị ép buộc dùng các loại thuốc, chịu bạo lực và những hình thức ngược đãi khác như là trích điện. Nhóm này nói nhiều người không có một dấu hiệu rõ ràng nào là bị tâm thần. Tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Trung Cộng này nói rằng công dân Trung Cộng có thể tự biến mất trong những khoảng thời gian vô hạn định tùy vào mức độ biểu hiện hoặc bị cáo buộc về những rối loạn tâm lý bởi gia đình, chủ thuê lao động, công an hoặc giới hữu trách. Phúc Trình nói rằng hệ thống này được các giới chức nhà nước vận dụng để giam giữ các nhà tranh đấu, các nhà bất đồng chính kiến và những người bị coi là phần tử và gây rối, đồng thời cũng bị lạm dụng bởi những cá nhân giàu có muốn loại bỏ những thành phần chống đối. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, và bản tin cuối trong phần 1 của thời sự buổi trưa hôm nay đánh đi từ Moscow của hãng AP cho biết rằng Nga hiện tại đang làm việc một cách rất là chặt chẽ với chính phủ của Syria để bảo đảm rằng tất cả các kho chứa vũ khí hóa học hoàn toàn được kiểm soát và khó mà có thể bị lọt vào tay những phiến quân hoặc là phe kháng chiến hoặc là những phe khủng bố lợi dụng cuộc nội chiến ở Syria để làm những công việc này. Đây là những vũ khí giết người hàng loạt mà cũng chính là cái điểm này thì Nga và Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với nhau về vấn đề Syria là không thể nào để những loại vũ khí này lọt vào tay các thành phần xấu. Và ngoài ra thì chính quyền Nga ngày hôm nay cũng vẫn lên tiếng cho biết rằng việc đưa đến một giải pháp về vấn đề nội chiến ở bên Syria là do hoàn toàn chính phủ của Tổng thống Assad và phe đối lập phải ngồi bàn hội nghị với nhau và không có cái sự nhúng tay nào vào nội tình của Syria bởi thế giới Tây Phương hoặc là thế giới Ả Rập. Và dĩ nhiên nhất là không hề có cái chuyện sẽ dùng biện pháp quân sự để đối phó với tình hình bên Syria giống như là đã từng xảy ra ở bên Libya. Và chắc chắn là Nga sẽ phủ quyết tất cả những nghị quyết nào đưa ra của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như là Nga đã làm trước đây. Và cha Nga cũng được cái sự hậu thuẫn của Trung Cộng trong cái vấn đề này. Do đó thì cho đến nay tình hình Syria vẫn còn rất là bế tắc và cũng như là sẽ có rất là nhiều những sự thay đổi mới, nhất là sau cái lời hăm dọa của Tổng thống Barack Obama vào ngày thứ hai vừa qua, có thể dùng một số các biện pháp mạnh hơn để đối phó với tình hình này. Nhưng mà sau khi những sự phản đối của Nga và Trung Cộng đưa ra, thì phía bên ông Obama lại rất im lặng, không có tiếp tục nói thêm về vấn đề này. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn.
Hơn 10.000 món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá trong tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu Walnut Street Mall.
Đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại,
tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. On sale up to 80%.
Các đồ dùng trong nhà như chén kiểu ăn cơm, bộ bình trà rất đẹp và tranh trang trí được on sale up to 80%.
Bộ bàn ghế bằng rosewood, bộ bàn ăn, tất cả đồ gỗ, furniture trong gia đình, office, on sale up to 80%.
Đại hạ giá.
Đại hạ giá.
Kính mời quý vị hãy đến với Super Asian Art và Furniture trong khu Walnut Street Mall, gần chợ Hồng Kông, Dallas.
Để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale, xin liên lạc 214-226-1208.
214-226-1208.
226-1208
sẽ được tặng thêm quà nếu quý khách nói nghe trên đài 890 AM.
Công ty khảo cứu Stevens and Associates ở thành phố Carrollton đang tuyển chọn rất nhiều phụ nữ Á Đông, Mỹ và Hispanic để tham gia vào một cuộc khảo cứu về insole, miếng lót trong đôi giày. Nếu đủ điều kiện để tham gia, quý vị sẽ được tặng 175 Mỹ Kim sau khi hoàn tất chương trình này. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có rất nhiều chương trình khảo cứu khác dành cho nam nữ mọi lứa tuổi khác nhau, từ 6 tháng tuổi đến 70 tuổi. Quý vị có thể ghi danh để kiếm thêm tiền ngoài giờ làm việc. Hãy liên lạc gấp với Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630, 716-0630, website newsstudy.info.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah.
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với Cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ 6 từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc, sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627.
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng. Xin kính mời.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Hải Lê, giám đốc công ty Từ Thiện Thể và Thể Hai Chiều xin giới thiệu một loại vitamin hoàn toàn bằng dược thảo, uống vào làm khỏe khoắn và tráng kiện cho mọi lứa tuổi, không làm buồn ngủ, không làm lừ đừ, không làm giật giờ. Có thêm dược thảo trị tiểu đêm, trị đau nhức khớp, có thuốc làm giảm cân SCG sẽ làm giảm cân trong vòng 30 ngày. Có bán tại Thúy Cosmetic 972-494-5833. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-494-5833. Giám đốc Hải Lê kính mời.
Anh ơi, sao máy tính chạy chậm quá? Em cần một laptop để xem phim.
Còn con cần laptop để làm homework.
Tại WeDo Laptop, chúng tôi phục vụ đồng hương với những dịch vụ sau đây: bán laptop đủ loại và đủ màu sắc, laptop mạnh mới với i3 giá từ 300 đồng, i5 laptop giá 450 đồng, laptop i7 giá 700 đồng. Trao đổi laptop cũ lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Mua lại laptop hư, dịch vụ thay LCD dưới 100 đồng và lấy liền trong vòng 1 tiếng.
Dịch vụ thay mainboard giá rẻ nhất trong vùng, battery 30 đồng, charger 15 đồng, đeo keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí.
Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính cho các cơ sở thương mại với giá cả phải chăng và phẩm chất phục vụ tốt nhất vùng.
Xin liên lạc với chúng tôi 972-231-0061, 231-0061 hoặc 972-454-9670, website wdelaptop.com.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn như đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tuần báo Á Châu Thời Báo.
Địa chỉ Á Châu Thời Báo bên trong Sài Gòn Mall, phía trên lầu đối diện Hoàng Yến. Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc
972-487-8800, 972-487-8800 hoặc 214-632-2689, 214-632-2689.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào nếu được qualify.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, bảo đảm thi đậu 100%, có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board, có chương trình thi ATB cho học sinh chưa có bằng high school. Ngoài ra trường có lớp học 6 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Em gọi bây giờ nha, 972-485-1222.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị có con nhỏ, chi phí cho chúng đi học trong tương lai thế nào cũng luẩn quẩn trong đầu quý vị. Bất kể bao lâu nữa, các cháu sẽ đi vào đại học, đó cũng là một niềm hãnh diện và đó cũng là một chi phí rất lớn lao. Tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ được nhiều sản phẩm của công ty chúng tôi và những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục tiêu quan trọng về tài chính. Xin quý vị hãy liên lạc với tôi là Lộc Lê, 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được nhiều thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunnyjet, làm tại Hoa Kỳ, Ronel Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Ronel Supply, trân trọng, kính mời.
Công ty chuyển hàng nhanh OA Cargo, chuyển hàng nhanh OA Cargo. OA Cargo đem đến sự phục vụ ân cần cho quý khách. Vùng Dallas, OA Cargo tại 3112 North Jupiter, Suite 107, Garland, Texas. Nằm gần nhịp sóng Music bên cạnh Top Nail Supply. Điện thoại 972-496-4949, 972-496-4949 hoặc 214-868-9517. Vùng Forward, OA Cargo tại Tình Thương Gift Shop, 4125 East Belknap Street, Houghton City, Texas, bên cạnh chợ Việt Nam Plaza. Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
This is Radio Saigon, KRE.
Bản tin được đưa ra từ tiểu bang California, thành phố Red Bluff. Các ký giả của hãng Reuters cho biết rằng thống đốc của California là ông Jerry Brown ngày hôm nay đã đưa ra một tình trạng khẩn cấp tại ba quận ở miền Bắc California khi mà những cơn cháy rừng ở vùng này đã tiêu hủy 64 căn nhà và tiếp tục cháy lan đến những cái khu cộng đồng ở gần một khu công viên quốc gia cũng ở vùng này. Trong khi đó thì khoảng hơn 1.000 những nhân viên cứu hỏa đã được tới để mà tìm cách làm thế nào để dập tắt cũng như là ngăn chặn ngọn lửa từ cơn hỏa hoạn được đặt tên là Ponderosa, đã tiêu hủy hơn 24.000 mẫu Tây trước khi mà cơn hỏa hoạn này cháy lan tới thành phố Mineral, là một cộng đồng nhỏ chỉ có độ khoảng 200 người ở phía nam của công viên Lesson Volcanic Park. Và các giới chức ở địa phương đã đưa ra những cái lời kêu gọi di tản cho tất cả mọi người ở tại thành phố Mineral này khi mà ngọn lửa vẫn tiếp tục hoành hoành với mức cao lên tới 75 feet ngay bên cạnh của xa lộ số 36, là con đường chính dắt vào thành phố này. Và người ta đã thấy rằng những nhân viên cứu hỏa đã phải mang rất là nhiều những dụng cụ nặng để mà có thể đào những cái đường rãnh để ngăn cho ngọn lửa có thể tràn lan ra tiếp, tức là làm một cái vòng đai chặn lại ngọn lửa. Và tất cả trong vòng 3 quận hạt ở miền Bắc California thì hơn 3.000 người đã phải di tản, đó là các quận hạt Tehama, Sata, và chỉ có cách thủ đô của California là Sacramento 125 dặm về phía Bắc. Tuy nhiên, một số các quận hạt khác xa hơn thì đã được hủy bỏ cái lệnh di tản này. Và xa lộ 44 là một xa lộ chính dắt vào khu vực công viên quốc gia Lesson Volcanic cũng đã được mở cửa lại sau khi đã bị đóng gần một tuần lễ qua, bởi vì những ngọn lửa đã cháy rất là gần với hai bên lề của xa lộ. Cho đến ngày hôm nay thì các giới chức cứu trách cho biết rằng họ đã kiểm soát được khoảng 50% sức hoành hoành của ngọn lửa này. Tuy nhiên, có khoảng 500 căn nhà, 10 cơ sở thương mại cũng như là 30 các tòa nhà lớn khác hiện tại vẫn còn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể bị tiêu hủy vì cái sức gió đã rất là thổi rất là mạnh và đã đưa ngọn lửa này đến gần những cái khu vực này. Và tình trạng này có lẽ sẽ vẫn còn kéo dài trong vài ngày nữa. Trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ. Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan là Đại tướng John Allen nói rằng sự gia tăng gần đây của điều được gọi là xanh lá cây trên những vụ tấn công xanh dương ở Afghanistan không phải là kết quả của sự gia tăng của phiến quân Taliban xâm nhập hàng ngũ lực lượng an ninh Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan đã hạ sát 10 binh sĩ quốc tế, phần lớn là binh sĩ Mỹ, trong 2 tuần vừa qua. Có ít nhất 39 thành viên NATO đã bị giết trong những vụ tấn công như vậy trong năm nay. Xanh lá cây trên xanh dương, ngụ ý hệ thống phân loại màu xanh được sử dụng trong quân đội. Đại tướng John Allen nói với các phóng viên Tòa Bạch Cung hôm nay rằng khoảng 25% những vụ tấn công nội bộ gần đây có thể là kết quả của sự xâm nhập của những thành phần nổi loạn, giả mạo và ép buộc. Nhưng những bất đồng và tình trạng thù địch giữa những tay súng và lực lượng liên binh cũng đóng một vai trò trong việc này. Tướng Allen nói thêm, NATO hiện đang điều tra để tìm ra những nguyên nhân của vụ tấn công nội bộ này. Trở lại với cô Kim Anh.
Trong khi đó, thì một thành viên của lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden, vừa viết một cuốn sách nói về nhiệm vụ này. Điều này đã làm gia tăng những lo ngại giữa các giới chức Hoa Kỳ về khả năng rò rỉ những thông tin mật. Nhà xuất bản Dutton ở Hoa Kỳ cho biết một thành viên của đội Hải quân siêu lấy tên giả là Mark Owen để viết cuốn sách này với sự cộng tác của một nhà báo tên là Kevin Maurer. Tác giả đã thông qua nhà xuất bản đưa ra một tuyên bố nói rằng đã đến lúc phải nói rõ về cuộc tấn công năm ngoái vào khu nhà của Pakistan, nơi ẩn nấp của thủ lĩnh Al-Qaeda, nhóm thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở Washington và New York năm 2001. Nhưng những phát ngôn viên ở cả Ngũ Sắc Đài và CIA nói rằng cả hai cơ quan này đều chưa kiểm duyệt cuốn sách để đảm bảo rằng là không có tài liệu mật bị tiết lộ. Các cựu thành viên của quân đội và nhân viên của các cơ quan mật vụ đều được yêu cầu nộp nội dung mà họ viết cho cơ quan của họ trước khi được xuất bản. Cuốn sách được phát hành vào giữa lúc chính quyền của Tổng thống Obama đang bị chỉ trích vì làm rò rỉ các thông tin mật về vụ hạ sát Bin Laden, mà một số người nói là vì lý do chính trị. Nhà xuất bản Dutton nói rằng cuốn sách đã được duyệt bởi một cựu luật sư của phòng hành quân đặc biệt CIA và Ngũ Giác Đài, có thể tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại tác giả hoặc tìm cách ngăn không cho cuốn sách được xuất bản. Cuốn sách mang tên là No Easy Day, The First Hand Account of the Mission That Killed Osama Bin Laden, sẽ được phát hành vào ngày 11 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 11 năm vụ tấn công khủng bố ở Washington và New York. Nhà xuất bản nói rằng tác giả sẽ quyên góp số tiền thu được từ cuốn sách cho các tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các gia đình có người thân là lính biệt kích siêu của Hải quân đã hy sinh. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ Washington cho biết rằng các thanh tra về sức khỏe của chính phủ liên bang vừa mới cho biết ngày hôm nay những quả dưa cantaloupe từ một nông trại tên là Summerland ở tiểu bang Indiana có thể là nguyên nhân của những vụ bộc phát của vi khuẩn Salmonella đã làm cho 2 người bị tử thương và 178 người khác bị phải vào nhà thương ở trong tháng vừa qua. Chamberlain Farm nằm ở tại thành phố Owensville ở phía tây nam của tiểu bang Indiana đã ra quyết định thu hồi tất cả những trái dưa cantaloupe này và trong tháng vừa qua thì đã được di chuyển tới để bán tại các tiểu bang Illinois, Kentucky, Missouri, Ohio, Tennessee và Wisconsin và cũng có thể có được bán ở tại một số các tiểu bang khác nhưng mà đa số thì nằm ở trong miền Trung và miền Bắc Mỹ. Dĩ nhiên là Texas không có nằm ở trong danh sách này. Ở dưới Texas thì đã có những cái nơi sản xuất riêng thành ra không có nhập cảng trái cây cantaloupe này từ phía những tiểu bang ở trên miền Bắc. Và cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm gọi tắt là FDA vẫn còn đang tìm cách làm thế nào để mà truy tầm ra ngay nguyên nhân của vi khuẩn Salmonella này phát xuất từ đâu mà đã bị gây lan ra hơn 21 tiểu bang và 64 người đã phải vào nhà thương. Và mới tuần trước thì họ mới có thể khám phá ra được là những cái trái cantaloupe này đã bị và bây giờ thì họ đang tìm hiểu về những cái trái dưa hấu watermelon coi có thể có bị mang cái vi khuẩn này hay không. Đây là loại vi khuẩn sẽ gây ra bệnh thổ tả, bệnh kiết lỵ, bị sốt nóng cũng như là đau ở trong bụng cũng như là trong phần ruột. Và dĩ nhiên đối với những người cao niên, những trẻ em nhỏ hoặc là những người có hệ thống miễn nhiễm yếu rất là dễ dàng bị ảnh hưởng nặng bởi vi khuẩn này. Và riêng tại Hoa Kỳ thì hàng ngàn người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella này vào hàng mỗi năm, nhất là thường thường do ăn thịt gà mà không có được rửa sạch hoặc là những món ăn khác nhưng mà để nằm ở gần chung những cái miếng thịt gà mà chưa có được rửa. Trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong tiến trình vận động tranh cử thì Tổng thống Obama thường lên án các quảng cáo tiêu cực, trong khi cựu thống đốc Romney nói về tầm quan trọng của sự nâng cao tranh luận. Nhưng khi hỏi ý kiến cử tri tại các tiểu bang đang chao đảo về các quảng cáo chính trị, nhiều người đã trả lời là dù đúng hay là sai thì các lý lẽ cũng có vẻ như là không có thật. Phân tích dữ kiện của báo The Washington Post ghi nhận là trong số 332 triệu Mỹ Kim quảng cáo trên truyền hình từ đầu cuộc vận động tranh cử thì có khoảng 75% là bảo trợ cho thông điệp tiêu cực. Và một cử tri đã nhận xét thì đó là bản chất của chính trị. Quảng cáo tiêu cực cũng có hiệu quả, nhưng mà nếu không quảng cáo như vậy thì các bên đã không làm. Các nhóm ở bên ngoài, nhất là CPAC, đã chi nhiều tiền cho những quảng cáo tiêu cực nhất. Trong khi đó thì hai bang vận động chi tiền cho quảng cáo tiêu cực nhiều hơn. Tờ Washington Post ghi nhận là có khoảng 61% chi tiêu quảng cáo của phe Obama là tiêu cực, còn phía phe Romney là có khoảng 71% chi tiêu cho những cái quảng cáo tiêu cực cho ông Romney. Xin mời cô Kim Anh.
Dạ vâng, trong khi đó thì cũng về việc mà đang chạy đua về vào Tòa Bạch Ốc, các chính sách thuộc Đảng Dân Chủ ở Mỹ đang tìm cách chiếm ưu thế sau khi một chính khách Đảng Cộng Hòa tranh cử vào Thượng viện đưa ra một phát biểu gây tranh cãi về vấn đề phá thai. Trong lúc ứng viên Tổng thống Mitt Romney của phe Cộng Hòa ra sức thu hút sự chú ý của mọi người vào vấn đề kinh tế, dân biểu Todd Akin là người đã đang tham gia cuộc chạy đua giành cái ghế thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Missouri đã làm bùng ra một đám cháy chính trị hồi đầu tuần này khi ông binh vực cho chủ trương chống phá thai, ngay cả trong trường hợp có thai vì bị cưỡng hiếp. Ông Atkins sau đó đã xin lỗi, nhưng ông bác bỏ yêu cầu của các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, kể cả ông Romney, đòi ông rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện. Tổng thống Obama đã chế giễu phát biểu của ông Atkins tại một bữa tiệc gây quỹ ở New York vào tối hôm qua. Ông nói rằng tuy ông Atkins là thành viên của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Hạ viện, nhưng ông ấy đã không học môn khoa học khi còn ở nhà trường. Trong khi đó thì ông Romney đang tìm cách tránh né vấn đề phá thai và muốn đặt trọng tâm vào vấn đề kinh tế trong lúc tìm cách đánh bại Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Khi đi vận động ở tiểu bang Iowa, ông Romney đã chỉ trích ông Obama đã không giảm được nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách. Ông Romney nói rằng nếu ông đắc cử, ông sẽ cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang và thúc đẩy tăng trưởng, và kết quả là ngân sách liên bang sẽ được cân bằng. Trở lại với anh Huy Cường.
Và cũng với những tin tức liên quan đến các cuộc vận động bầu cử, thì một thống kê mới nhất được đưa ra vào sáng ngày hôm nay của trường Đại học Quinley Park, cơ quan CBS News cũng như là tờ New York Times, cho biết rằng Tổng thống Barack Obama đang dẫn đầu ở tiểu bang Ohio. Tuy nhiên, trong hai cuộc chạy đua tại hai tiểu bang Florida và Wisconsin thì được coi như là rất là ngang ngửa, chưa có biết bên nào sẽ thắng ở tại hai tiểu bang này. Đây là ba tiểu bang rất là quan trọng, và trong cả ba tiểu bang này thì các cử tri đều có vẻ rất hài lòng với ông Paul Ryan, là người được ông Mitt Romney chọn đứng chung liên danh với chức vụ phó tổng thống. Tuy nhiên, về các chính sách về Medicare của ông Ryan thì lại bị chống đối bởi đa số những cử tri ở đây, nhất là ở Florida có rất là nhiều những người cao niên hồi hưu về sống tại khu vực này. Và do đó thì họ nghĩ rằng chính sách về bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Barack Obama thì khá hơn là chính sách của ông Ryan cũng như là của Mitt Romney. Và con số chi tiết cho biết tại tiểu bang Ohio thì ông Obama chiếm được 50%, so với ông Romney chỉ có 44% thôi. Tại Florida thì Obama đã tụt xuống 49% từ con số 51% vào tháng 8, trong khi đó ông Romney thì bây giờ lên được 1%, tức là chiếm được 46% so với 45 cũng vào tháng 8. Tại Wisconsin thì ông Obama cũng đã tụt xuống từ 51 xuống 49%, trong khi đó ông Romney đã tăng lên từ 45 lên đến 47%, đó là những con số được đưa ra vào đầu tháng 8. Tuy nhiên về ông Ryan thì hiện tại có cứ độ khoảng 4 cử tri trong số 10 người thì không có biết hoặc là chưa bao giờ nghe đến ông Paul Ryan này là ai, và do đó thì họ cũng không có ý kiến về ông này. Và về các chính sách thì chính sách về bảo hiểm sức khỏe hoặc là vấn đề Medicare vẫn là những vấn đề quan trọng nhất mà các cử tri đều chú trọng tới. Và tiếp theo đó là vấn đề kinh tế cũng như là các vấn đề liên quan đến quốc phòng. Mặc dù hôm qua đã có bản tin cho thấy rằng những cử tri Hoa Kỳ, và nói đúng hơn là toàn dân Hoa Kỳ bây giờ đã hầu như quên lãng cuộc chiến ở Iraq và cuộc chiến ở bên Afghanistan, thì tuy rằng vẫn đang tiếp diễn nhưng mà cũng rất ít người nhắc tới. Và ngay cả hai ông ứng cử viên là ông Obama và ông Mitt Romney thì lại hoàn toàn tránh né việc nhắc tới những cuộc chiến này. Trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, cũng tin Hoa Kỳ liên quan đến những vấn đề tại châu Á, thì Hoa Kỳ đang dự tính thành lập một hệ thống lá chắn phòng thủ phi đạn ở châu Á để kiềm chế các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và chống lại các khả năng phi đạn của Trung Quốc đang phát triển. Được biết, hệ thống này có thể bao gồm một hệ thống radar mới ở miền Nam Nhật Bản và có thể là ở Đông Nam Á nữa. Theo tờ Telegraph của Anh ngày hôm nay, thì tin này được đưa ra sau khi một giới chức Hoa Kỳ không nêu tên đã cho tuần báo quốc phòng biết rằng quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm phi đạn đạo liên lục địa từ hôm ngày 24 tháng 7 với tầm bắn xa và có thể tấn công bất kỳ thành phố nào ở Hoa Kỳ. Tuần báo này cho hay rằng phi đạn mà Trung Quốc thử nghiệm là DF-41 có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân riêng lẻ. Mỗi đầu đạn có thể được lập trình tấn công vào một mục đích riêng. Ngoài ra thì Tòa Bạch Ốc cũng quan ngại trước việc Trung Quốc phát triển phi đạn chống tàu mới có thể tấn công các hạm đội của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Và các phi đạn này có tầm bắn 930 dặm, được thiết kế để mà ngăn không cho các tàu Mỹ áp tới Biển Đông, khu vực đang có tranh chấp căng thẳng. Ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta một lần nữa đã khẳng định là Mỹ sẽ tập trung và đưa lực lượng vào khu vực Thái Bình Dương. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã khởi sự bành trướng can thiệp vào một loạt tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước ở ASEAN và ở Biển Đông. Bài báo của Tân Hoa Xã yêu cầu Hoa Kỳ, thay vì cam kết suông là không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp, Hoa Kỳ nên bắt đầu thật sự tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông để tránh các tình huống gây cấn. Xin trở lại với cô Kim Anh.
Dạ vâng, trong khi đó thì hôm qua thứ Tư, các giới chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ gọi tắt là FED hoặc là Fed đã báo hiệu rằng là họ có thể đưa ra một nỗ lực mới để thúc đẩy kinh tế nếu tăng trưởng không cải thiện. Các giới chức Fed nói thúc đẩy tăng trưởng có thể bao gồm một chương trình có ý định hạ thấp lãi suất dài hạn với một chương trình phức tạp để mua trái phiếu. Hy vọng là cái việc hạ thấp lãi suất có thể khuyến khích các doanh nghiệp vay tiền mà họ cần để mua những thiết bị mới, nới rộng sản xuất và thuê mướn nhân công. Thông tin này đã được đưa ra trong những ghi chú trong cuộc họp mới đây của Fed và theo thông lệ đã được phổ biến 3 tuần lễ sau khi cuộc họp chấm dứt. Vâng, trở lại với anh Huy Cường.
Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi do chị Kim Anh trình bày cũng đã chấm dứt phần tin tức trao đổi ba miền và trưa hôm nay trong phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vài thông tin về thương mại xin chia sẻ cùng với quý vị là công ty Stephen Associates tại Carrollton đang có một cuộc khảo cứu về miếng lót trong đôi giày. Cái này là như thế nào thưa quý vị? Có nghĩa là công ty này họ có những cái cuộc khảo cứu và trong cái đợt này thì họ có khảo cứu về những cái miếng lót mà mình để trong giày để cho đi cho nó êm chân hay là vừa vặn cái chân hoặc là không làm cho cái chân bị ra mồ hôi vân vân. Thì với những người đến với công ty Stephen Associates trong những ngày này thì quý vị sẽ được 175 đồng để mà nhận những cái miếng lót này về và gắn vô trong đôi giày của quý vị, đi một thời gian rồi quay trở lại và nói về cái kết quả khi mà mình mang cái miếng lót giày này thưa quý vị. Cái công việc này nó rất là dễ dàng và đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là thích thú với những cái chương trình của công ty Stephen Associates. Trong đợt này thì cái việc khảo cứu về những miếng lót trong đôi giày, họ sẽ trả cho quý vị khoảng 175 đồng. 175 đồng thì đối với nhiều người, có nhiều người thì nói là ít nhưng mà có nhiều người thì 175 đồng cũng rất là vui nếu như mà quý vị đang không có nhiều tiền để mà chi tiêu. Hoặc là những học sinh sinh viên thì cũng muốn kiếm thêm tiền một cách dễ dàng cũng có thể đến với công ty Stephen Associates tại Carrollton để làm những cái cuộc khảo cứu. Họ có rất là nhiều khảo cứu thưa quý vị. Số điện thoại để mà quý vị có thể gọi đó là chị Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630 thưa quý vị. Một lần nữa Thương xin nhắc lại số điện thoại của chị Joanne Trang để mà quý vị hỏi thêm về những cái cuộc khảo cứu khác. Họ có rất là nhiều cuộc khảo cứu. Thì số điện thoại một lần nữa của chị Joanne Trang là 972-716-0630. Quý vị có thể kiếm thêm được thu nhập sau những giờ làm việc. Tại vì những cái giờ mà mình đến công ty này thì chỉ là những giờ buổi chiều thôi thưa quý vị. Một lần nữa Thương xin đọc lại số điện thoại của chị Joanne Trang 972-716-0630. Vào cuối tuần này thì có rất là nhiều chùa tổ chức lễ Vu Lan. Tại Garland thì có chùa Đạo Quang tổ chức cúng thí thực cô hồn và cúng vong các chiến sĩ từ chiều ngày thứ Bảy thưa quý vị. Chiều ngày thứ Bảy tuần này, kính mời quý vị đến với chùa Đạo Quang để mà tham gia cái lễ cúng thí thực cô hồn và cúng các chiến sĩ trận vong. Vào ngày Chủ nhật thì chùa Đạo Quang tổ chức lễ Vu Lan. Sau đó thì có phần văn nghệ với nhiều ca sĩ rất là nổi tiếng. Kính mời quý vị đến với chùa Đạo Quang vào thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Và bên cạnh đó thì chùa Bồ Đề Đạo Tràng cũng tổ chức lễ Vu Lan vào ngày Chủ nhật 26 tháng 8. Ở Phú Quốc thì chùa Hưng Đạo tổ chức lễ Vu Lan vào ngày thứ Bảy với nhiều tiết mục văn nghệ Vu Lan rất là hấp dẫn. Và chi tiết thì quý vị có thể nghe thêm trên Radio 890 AM trong một nhịp cầu thân yêu vào lúc 1 giờ rưỡi chiều nay. Vào ngày Chủ nhật thì bác sĩ Đặng Điền Hưng có tổ chức một cuộc họp báo về mô hình tượng đài và những tranh cãi về vấn đề này vào lúc 5 giờ chiều tại trung tâm Holabau trên đường Warners. Cái khu này thì có nhiều người hỏi là nó nằm ở đâu, thì Thu Hương cũng được biết là nó nằm gần cái văn phòng của Huy Vân Địa Ốc, thưa quý vị, trên đường Warners. Gần đó thì quý vị đến để mà biết được là Holabau Center nó nằm ở đâu, trên đường Warners. Gần như là đối diện với tiệm 2000 Auto Repair và gần với Huy Vân Địa Ốc. Kính mời quý vị đến để tham dự đông đủ cuộc họp vào chiều Chủ nhật tuần này do bác sĩ Đặng Thiện Hưng tổ chức vào lúc 5 giờ chiều trên đường Warners, thưa quý vị. Có một cái thông báo mà Thu Hương tuần trước cũng đã thông báo và trên đài cũng có cái quảng cáo của cái tiệm này, đó là tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu Warner Street Mall. Thì cái tiệm này họ đang có nhiều mặt hàng on sale đại hạ giá tới 80%, thưa quý vị. Những cái mặt hàng mà họ on sale rất là hay, đó là những đồ phong thủy như là tỳ hưu đủ loại, tranh ảnh, rồi cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công. Họ có rất là nhiều hàng, thưa quý vị, và họ đang on sale up to tới 80%. Những cái giá nó rất là rẻ đối với những cái mặt hàng rất có giá trị. Nếu như mà quý vị đến đây thì quý vị sẽ thấy được là những cái mặt hàng nào dành cho cái gia đình của quý vị. Có những cái đồ dùng trong nhà như là chén kiểu ăn cơm, bộ bình trà rất là đẹp, và những cái bức tranh trang trí cũng on sale tới 80%. Những bên cạnh đó thì có những cái bộ bàn ghế bằng cái gỗ rosewood, và những cái bộ bàn ăn, hoặc là những cái đồ gỗ furniture trong gia đình, trong office cũng on sale tới 80%. Quý vị đến thì chắc chắn là quý vị sẽ có được những cái món đồ rất là đẹp, rất vừa ý với giá cả thật là nhẹ nhàng, thưa quý vị. Sẽ on sale up to tới 80%, và cái cơ sở này họ đang đại hạ giá. Đó là Super Asian Art and Furniture trong khu Warner Street Mall. Thì ở đây thì chúng ta cũng biết được là Warner Street Mall là gần chợ Hồng Kông Dallas. Số điện thoại của tiệm này là 214-226-1208, 214-226-1208. Và họ có hơn 10.000 món đồ trang trí nghệ thuật, thưa quý vị, và đồ gỗ furniture đại hạ giá, on sale up to tới 80%. Một cái phần thông tin nữa Thu Hương muốn xin nói thêm với quý thính giả, đó là quý vị nhớ ghi lại số điện thoại để mà nghe đài 890 AM trực tiếp. Cái điều này thì có rất nhiều quý thính giả biết rồi, nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng có nhiều người vì nghe đài cũng không có được thường xuyên vì phải đi làm, nhưng mà nếu mà bây giờ đang nghe Thu Hương nói chuyện thì cũng có thể quý vị nào chưa biết số điện thoại này, hãy ghi lại là 213-493-0188, 213-493-0188. Thì cái số điện thoại này như thế nào đây, thưa quý vị? Quý vị khi mà vào hãng, quý vị không có nghe được radio nữa, mà lúc đó cái chương trình nó rất là hay, thì quý vị cũng có thể bật cái số điện thoại này để mà bấm cái số điện thoại này để nghe tiếp tục cái chương trình đó của đài 890 AM. Rất là thú vị, phải không thưa quý vị? Và nhiều khi quý vị ở trong hãng, quý vị làm việc cũng có thể là rất là buồn, nhưng mà có những cái hãng người ta không có cho phép nghe điện thoại, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những nơi họ cho nghe điện thoại. Thì quý vị có thể đeo cái headset vô trong tai và tiếp tục nghe những cái chương trình của đài 890 trong cái lúc mà mình làm việc. Thì cái điều đó giúp cho quý vị có được những cái giờ phút làm việc thật là vui và thoải mái, và được nghe đài 890 AM không cần qua radio mà chỉ cần nghe qua điện thoại. Và tuy nhiên cái vấn đề này thì quý vị cũng lưu ý là những cái số điện thoại nào unlimited thì rất là dễ dàng, nhưng mà những cái số điện thoại nào mà có phải tính phút á, thì cũng vẫn bị chặt phút. Nhưng mà sau 9 giờ đêm thì không có bị chặt phút nữa, thưa quý vị, được nghe free, và thứ bảy chủ nhật cũng được nghe free. Bên cạnh đó thì cái số điện thoại này cũng có thể nói trên toàn quốc Hoa Kỳ luôn. Quý vị ở có những người bên California cũng bấm điện thoại để mà nghe được cái đài radio 890 qua điện thoại này, 213-493-0188, và những tất cả những thành phố khác trên toàn cõi Hoa Kỳ đều có thể bấm để mà nghe được cái số điện thoại, cái đài radio 890 AM qua điện thoại 213-493-0188. Thì như vậy các cơ sở thương mại của quý vị được gửi gắm và bảo trợ trên làn sóng radio 890 AM cũng có thể được đưa đi khắp nơi một cách dễ dàng thông qua hình thức nghe radio 890 qua điện thoại 213-493-0188. Thu Hương xin nhắc lại là 213-493-0188. Và đặc biệt là có những quý anh hoặc là quý chị mà đi làm về khuya 1-2 giờ đêm mà trên đường về cảm thấy rất là buồn ngủ và khi mình lái xe không an toàn, nhưng mà lúc đó thì tất cả các làn sóng radio của Việt Nam mình nó không còn nữa, thì quý vị làm sao để mà nghe đài một cách trên cái đường chặng đường mình đi về nhà đó đỡ buồn ngủ, thì quý vị cũng có thể bấm số điện thoại 213-493-0188 vào nửa đêm khuya để mà quý vị nghe chương trình radio phát lại trên hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM, thì quý vị lái xe về rất là an toàn. Và thậm chí có những người đêm buồn ngủ, không có ngủ được, không có buồn ngủ nhưng mà cũng không có ngủ được thì không biết làm sao, thì cũng có thể mở radio 890 AM qua điện thoại trên giường, cũng có thể nghe radio, nghe rất là nhiều chương trình rất là hấp dẫn và bổ ích. Thu Hương xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần sắp tới thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình. Và sau một vài quảng cáo thương mại thì tiết mục tiếp theo Thu Hương xin kính mời quý vị đến với nhạc chủ đề, không phải nhạc chủ đề thưa quý vị, đó là nhạc tình thế giới qua sự trình bày của Mộng Lan và Trọng Nghĩa. Và vào lúc 1 giờ rưỡi thì vẫn như thường lệ là chương trình Nhịp cầu thân yêu, và 2 giờ là phần phụ trách thường xuyên của với những chương trình như thường lệ của anh Việt Tấn. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Radio Sài Gòn Dallas 890 AM.